Tâm Pháp Yếu của Ngài Hoàng Bá, hôm nay tới trang 37. Nhưng chính tâm này có nhanh chậm, có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, có người đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới được vô tâm. Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng, thật không có sở đắc, trên thật không giới. Người chỉ một niệm mà được, cùng người đến thập địa mới được, công dụng tương đương, không có cạn sâu, chỉ là nhiều kiếp luôn chịu khổ nhọc vậy. Đây là lặp lại cái đoạn trước, bởi vì muốn hiểu đoạn sau thì phải nhớ tới cái phần trước này một chút. Tôi nhắc đại khái, ta nói rằng cái người chứng được tâm, tức là chứng được cái chân tâm này, có nhanh, có chậm, có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, có người tu đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng tới thập địa mới được vô tâm. Thì như vậy, cái thứ bậc khác nhau. Tại sao? Bởi vì nếu ngay đó mình trực nhận được bản tâm, rồi mạnh mẽ buông hết vọng niệm, chỉ còn một tâm hiện tiền, thì đó là nhanh. Còn nếu mình tu từ từ, mỗi một ngày giảm một chút, lâu ngày bước lên từ cấp này bậc kia, vì vậy cho nên nó là dài, nó là lâu. Vì vậy mà phải hiểu, không phải có hai lối đến chỗ ngộ đạo khác nhau, mà chỉ khác nhau vì cái tâm mạnh yếu của mỗi người. Cho nên nói dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng, không sở đắc, chân thật không dối. Những cái chỗ này nhiều người thắc mắc lắm, nói rằng mình tu phải qua một thời gian dài, hay là người tu chỉ một thời gian ngắn mà đến cái chỗ vô tâm đều trụ ở tại đó, chứ không cái gì khác, mà thời gian khác nhau. Nhưng mà tu thì không có thể tu, không có thể chứng, không sở đắc, không chân thật không dối, không tu không chứng không đắc, đó là cái lẽ thật. Nghe chỗ này có ai vui tu không? Tu mà không tu, không chứng không đắc, không tu không chứng không đắc, vậy chứ giờ mình làm gì đây? Nếu bỏ một thời khóa bị rầy như vậy là quý thầy bắt tu là không tu, bắt tu mà sau đây nó không tu, rồi khuyên tu, cố gắng tu để chứng thành Phật quả, thì nó có chứng hay không? Có chứng mà sau đây nó không chứng. Nếu tu nhận được bản tâm an trụ đó là đắc, mà sao nói là vô trụ vô đắc? Chỗ này giải cho quý vị nghe hiểu thật kỹ, để không lầm cái lời dạy của Phật tổ. Không tu bởi vì chúng ta quen quan niệm chữ tu
có nghĩa là
sửa, là chừa bỏ cái gì xấu, chúng ta sửa lại để thành tốt, cái gì hư chúng ta bỏ, không có dùng nữa. Như vậy chừa bỏ cái xấu cái hư để tiến lên cái hay cái tốt, đó là tu, phải không? Như vậy đối với cái tâm thể chân thật của mình, nó làm sao dần tu nó? Nó đường hư, nó đường xấu, bây giờ mình sửa nó phải không? Nó đâu có hư có xấu đó. Như vậy nó không hư không xấu mà sửa cái gì, bỏ cái gì? Chẳng qua gì chúng ta quên nó. Nó có sẵn mà chúng ta quên. Cho nên bây giờ chúng ta chịu khó nhận ra, nhớ được nó. Mình nhận ra nhớ được nó là tu cái gì? Tu sao? Thì quý vị hỏi trả lời được chỉ tu cho đó, tu coi. Nhận ra nó và nhớ nó mãi, đừng quên thì được rồi. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta lao đao lận đận trên đường tu là tại cái gì? Tại quên, rồi chạy theo mấy chú vọng tưởng đó cả ngày á, rồi thành lao đao lận đận, phải không? Bảo mình tu á là bỏ, đừng có chạy theo vọng tưởng nữa, chứ đâu phải tu cái chân thật đó. Như vậy trên mặt chân thật chúng ta không có tu, mà bây giờ gọi là tu là tại vì chúng ta đang chạy theo vọng tưởng điên đảo, rồi lao đao lận đận khổ sở đời này kiếp nọ. Bảo tu là đừng chạy theo cái vọng tưởng điên đảo đó nữa, vậy thôi. Mà không chạy theo vọng tưởng điên đảo là tu làm sao? Là dừng lại, đừng theo nó thôi, chứ có tu có sửa gì được nó đâu. Vì nó là cái không thật, hư dối, mà lâu nay nó làm cho chúng ta điên đảo. Bây giờ nói một cái nổi nhất đó, tôi nói cái sân mà thiên hạ đương sợ. Quý vị có sợ cái sân không? Ai tu 5 năm, 10 năm cũng còn ngán cái sân. Lâu lâu bị người ta kích động trái ý chơi thì mặt mày sao? Đỏ hừng lên, rồi miệng nó bậy nó bạ. Như vậy đó thì cái đó đáng sợ hơn. Nhưng mà qua cái cơn điên khùng đó rồi, ngồi lặng lại tìm ở cái sân mình nãy ở chỗ nào, quý vị tìm ra không? Nếu nó thiệt á, khi nãy nó làm, nó hành hạ, nó hoành hành mạnh mẽ cho mình kinh hoàng, thì bây giờ nó lặn xuống thì phải có chỗ nó ẩn, nó núp chứ. Nhưng bây giờ tìm lại không có. Cái khi giấy động thì rối loạn lung tung, khi lặn xuống không còn gì hết, thì cái đó thiệt hay giả? Nó là cái giả, cái dối. Mà lâu nay mình vì khùng điên, cái giả dối nó dậy lên cho mình chạy theo nó. Thí dụ bây giờ nghe người ta nói một câu điên khùng, do mình khùng điên theo, như không mình đi ngang người ta chỉ mặt cha mày, đó là nói khùng điên. Cha tôi cái chuyện gì đâu phải nói, phải không? Thì nói bậy, nói khùng, nói điên, do mình khùng điên theo, cái nỗi nóng là cái cự lộn họ, thì cả hai đều là điên hết, phải không? Như vậy thì cái lời nói của cái người chỉ mặt nói cha mày đó, quý vị xét kỹ nó nặng ở chỗ nào? Thì tức là thừa nhận mình có cha. Mà mình có cha thì hợp lý, có gì mà giận. Vậy mà nghe nói thì nổi nóng lên rồi đùng đùng với nhau. Rồi như vậy cả hai đều khùng điên. Khùng điên gì? Không có cái nền tảng trí tuệ chút nào hết. Người ta không trí tuệ nói bậy, rồi mình cũng không trí tuệ chạy theo cái bậy đó. Do đó nên nó đủ thứ hỗn loạn, đủ thứ đau khổ vì những cái khùng điên đó thôi. Như vậy chúng ta tu là đừng lầm, đừng nghe những cái lời điên khùng đó, nghe cười thôi,
cha tôi
có gì đâu. Rồi cười đi thì còn có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng mà nghe cái đó chị không nói liền, rồi sanh ra đủ thứ chuyện. Như vậy thì một người điên rồi cộng thêm hai người điên, rốt cuộc là cả chùm điên với nhau hết sự khổ. Rồi lao đao lận đận mà kêu ta bà khổ, phải không? Ta bà khổ, khổ tại chỗ nào? Bây giờ quý vị thấy ở trong thiền viện có quy chế sống đoàn tụ, hòa hợp với nhau tốt đẹp như vậy, mà có những người cũng chán quá chứ không nổi. Tại sao vậy? Thì như vậy cũng là những cái tâm khùng điên của mình. Rồi nó có khi nó không chịu, nó muốn sao á, nó muốn tìm cái gì lạ lạ một chút. Như vậy cho nên người ta cứ quay cuồng ở trong cái khổ này sang cái khổ kia. Chứ còn nếu mà mình ngồi lại lặng nhìn thì mới thấy rõ ràng tất cả chúng ta sống ở trong cái điên đảo. Cho nên nhà Phật gọi, trong Bát Nhã gọi là điên đảo vọng tưởng đó, hay là vọng tưởng điên đảo đó. Thì cái tưởng dối điên đảo mà chúng ta cứ chạy theo cái tưởng đó. Vì vậy mà cả đời mình điên đảo, điên đảo từ bé đến già, rồi tới chết sao cũng điên đảo luôn. Cho nên lộn lên lộn xuống, làm người làm vật làm đủ thứ hết, đó là tại cái điên đảo chứ gì. Bây giờ mỗi một lần nó dấy lên, biết là vọng tưởng, không có theo thì mình hết điên đảo. Hết không? Theo nó thì điên đảo, mà không theo nó thì hết điên đảo. Mà hết điên đảo thì mình mới nhớ cái thật của chính mình. Nhớ được cái thật của chính mình thì gọi đó là tu. Chứ sự thật có gì để tu? Cái thật đã có mà quên. Tôi nói mãi chỉ cho quý vị thấy rõ, hiện giờ có người nào khi không nghĩ gì hết mà lúc đó không biết gì không? Có nghĩ, có biết đành rồi, mà không nghĩ có biết không? Lúc không nghĩ mình cũng biết. Thì như vậy cái biết khi không nghĩ thì cái biết đó nó là thường trực. Rồi khi nghĩ thì nó khuấy động lên, mình nhớ cái nghĩ mà quên nó, phải không? Đó. Như vậy thì bây giờ nói tu là chúng ta đừng chạy theo cái nghĩ lăng xăng, để sống thực với cái sẵn của mình thì tạm gọi là tu. Mà có gì đâu gọi là tu? Mà cái tu đã không có gì để tu thì có cái gì để chứng không? Không có cái tu thì làm gì có cái chứng? Mà không có cái chứng thì có cái đắc không? Thì cũng không có cái gì gọi là đắc nữa hết. Như vậy cho nên đây nói không có thể tu, không có thể chứng, thật không có sở đắc. Đó. Như vậy thì không tu, không chứng, không đắc mà sao? Mà đang làm gì? Nói tu thì e nó trùng với cái từ nói không tu. Không tu, không chứng, không đắc, mà ở trong nhà thiền dạy thường tỉnh, phải không? Hằng tỉnh, đừng có mê, đừng có quên. Đó. Hằng tỉnh, thường tỉnh để nhớ, vọng tưởng lên, biết là vọng tưởng, không theo, đó là tỉnh. Vọng tưởng lên, biết nó là vọng tưởng, không theo, thì mình sống lại cái thật của mình, đó là tỉnh và nhớ lại cái gốc của mình. Như vậy thì cái sự tu này mới nghe thì chúng ta thấy nó quá là giản đơn, mà sự thực đó là cái gốc, đó là cái trụ, chứ không phải là cái thường. Hiểu như vậy thì chúng ta phải khéo nhận cho chín chắn, hiểu cho tường tận thì sự tu hành không phải là khó lắm. Vì vậy mà ở đây cái câu sau nói rằng chỉ là nhiều kiếp muốn chịu khổ nhọc. Vậy nhiều kiếp chịu khổ nhọc tại sao? Vì chúng ta không nhận được cái thật đó mà chạy theo cái thứ lớp, chạy theo cái cấp bậc hình thức, thành ra phải nhiều thứ nhọc. Bây giờ tiếp là tạo án, tạo thiện đều là chấp tướng. chấp trướng tạo ác, nuông chịu luân hồi, chấp trướng tạo thiện, nuông chịu nhọc nhằn, thải đều không bằng một câu nói tự nhận được bổn pháp. Pháp này tức là tâm, ngoài tâm không có pháp. Pháp này tức là pháp, ngoài pháp không có tâm. Tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm. Đem tâm cầu tâm, tâm trở lại thành hữu. Thầm khế hội mà thôi, dứt các nghĩ bàn, nên nói dứt đường ngôn ngữ, diệt chỗ tâm hành. Tâm này là cội nguồn thanh tịnh, Phật và người đều có. Các loài bò bay mái cửa cùng chư Phật, Bồ Tát. Chỗ Phật này là phải thôi. Chư Phật, Bồ Tát một thể không khác. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo các thứ nghiệp, trên Phật quả Phật sẵn có. Thật không một Phật rỗng suốt vắng lặng, sáng sủa nhiệm màu an lạc. Phải sâu tự ngộ nhập, thẳng đó là phải, tròn đầy sẵn đủ không có thiếu sót. Ở chỗ này giải sâu, ngài nói tạo ác tạo thiện đều là chấp tướng. Câu này bị người ta phản đối lắm, phải không? Tạo ác là chấp tướng mà tạo thiện cũng chấp tướng nữa sao? Vậy không cho làm thiện sao? Thực ra với cái nhìn đối đãi của mình, tạo ác là tội lỗi, tạo thiện là phước lành, phải không? Đó là nhìn trên cái đối đãi. Nhưng mà tạo ác thì bị luân hồi ở đường nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tạo thiện bị luân hồi đường nào? Nhân Atula thiền, phải không? Thì như vậy hai cái đó đứng về mặt luân hồi có khác không? Còn luân hồi thì như thế nào? Nhưng mà khác luân hồi đau khổ và luân hồi được an lạc, hay là được khá hơn. Khá hơn nhưng nó an lạc cũng quá đáng. Thí dụ như làm được sanh thì cõi trời, như trong kinh thường kể, trời đế thích lâu lâu có hết phước không? Mà khi hết phước thì sao? Thì những cái ngũ suy tướng hiện đó, mà khi ngũ suy tướng hiện lúc đó ông khổ hay ông vui? Thì ông cũng khổ như thường. Như vậy thì tất cả cái vui, cái khổ ở trong dòng luân hồi tuy nó có khác, nhưng mà cái thể, cái gốc cũng là luân hồi thôi, phải không? Vì vậy cho nên đây nó tạo ác tạo thiện đều là chấp tướng. Một bên bị cái tướng luân hồi trong tam ác đạo, bên được cái tướng luân hồi trong tam thiện đạo, vậy thôi. Vì vậy cho nên luống chịu luân hồi, chấp tướng mà làm thiện á, thì luống chịu nhọc nhằn, thải đều không bằng một câu nói tự nhận được bổn pháp. Pháp này tức là tâm. Như vậy thì chúng ta tạo thiện, chúng ta được luân hồi trong đường lành. Nhưng mà với ngày nay thì thiên hạ chịu cái đó lắm, phải không? Nghĩa là làm sao đời sau sung sướng hơn đời này vậy được? Và có ai mà nói đời sau tôi nhập niết bàn, thấy cái bộ xa vời, lý tưởng quá, chỉ muốn đời sau sướng hơn đời trước, phải không? Đó là họ vui rồi. Nói mất không có đời sau là buồn chết. Do đó cho nên người đời thích làm thiện để đời sau hưởng phước, chứ không có nói tu giải thoát sanh tử. Nghe nó buồn quá, vì mình còn thích sanh tử mà, phải không? Mình thích sanh tử mà nói không còn sanh tử thì sao chịu nói? Cho nên thà là làm lành để được hưởng ở cõi lành còn hơn. Đó, do đó cho nên khuyến khích làm lành thì người ta dễ, ta nhận được, biết được. mà nó cũng gần gũi với cuộc sống hiện tại. Hiện tại mình làm lành thì thấy đồng bào mình, dân chúng xung quanh mình họ được có những cái vui thì đó là cái tốt. Còn ở đây với cái nhìn của các vị tổ, các ngài nói rằng mình tu để ra ngoài cái vòng sanh tử, không còn bị luân hồi, cho nên gọi là giải thoát sanh tử. Mà muốn ra khỏi cái sinh tử phải nhận được bổn pháp, mà pháp này tức là tâm, tức là nhận được bản tâm của mình. Tôi nêu lên thì quý vị nhìn lại thấy rõ ở tâm mình, khi nó khởi cái nghĩ xấu đó là cái niệm tạo ác, phải không? Khi nó nghĩ lành, nghĩ phải đó là cái niệm tạo thiện. Thì hai cái nghĩ ác, nghĩ lành thì mới tập tu á, thì chúng ta phải sao? Bỏ cái nghĩ ác, nuôi cái nghĩ lành, đó là khéo tu. Nhưng mà nghĩ ác thì sanh ba đường dữ, nghĩ lành thì sanh ba đường thiện, thì cũng là sanh. Còn có nghĩ là còn tạo nghiệp, nghiệp thiện được cõi lành, nghiệp ác đọa cõi dữ, cũng là còn nghiệp còn sanh. Chừng tâm mình không còn nghĩ hai bên thì cái này là cái gì? Cái thứ ba là cái gì? Không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác thì lúc đó là sao? Chỉ còn một tâm mà không có niệm. Mà không có niệm thì không có nghiệp, mà không có nghiệp thì thoát ly sinh tử, phải không? Như vậy thì có niệm thiện được sanh quả lành, có niệm ác bị sanh quả dữ, hai cái đó nó rõ ràng rồi. Và không có niệm mà hằng tri giác thì ra sanh quả nào? Sanh quả nào? Bởi vì hai cái này đều thành nghiệp hết, ác là thành nghiệp dữ, thiện thì thành nghiệp lành, mà dữ thì xuống địa ngục, mà lành là lên thiên đường. Tận này không có niệm nào hết thì sanh quả nào? Bây giờ quý vị chỉ quả ra cho tôi coi. Đó là cái chỗ kỳ đặc. Bởi vì muốn ra khỏi dòng sanh tử cho nên phải dứt cả cái niệm hai bên. Như vậy thì cái nghĩ nào thuộc hai bên mình đều buông, đều xả hết, thì rốt cuộc rồi chỉ còn một tâm thể thanh tịnh, hằng tri hằng giác, thì cái đó nó không bị sinh tử. Không bị sinh tử mà nó có hay không? Có hay không? Không phải có, không phải không. Tại sao? Bởi vì còn thấy có thấy không cũng hai bên, mà không còn hai bên, nhưng mà hằng tri hằng giác. Như tôi nói đó, khi quý vị nghĩ việc tốt thì có cái niệm tốt, khi nghĩ việc xấu thì có niệm xấu. Khi hai niệm nó không nghĩ thì lúc đó còn biết hay không? Biết thì rõ ràng là còn tâm, phải không? Chứ đâu phải là không tâm, mà còn tâm. Tâm ấy không bị nghiệp dẫn, mà không bị nghiệp dẫn thì tâm nó giải thoát không? Rõ ràng, hết sức là cụ thể, chứ không phải nói cái chuyện mơ màng, thiếu thực tế. Mà tại vì chúng ta không chịu nghiệm, không chịu xét, rồi cứ chạy theo hai cái nghĩ, không nghĩ ác thì cho nghĩ thiện, không nghĩ thiện thì chạy theo nghĩ ác, cứ như vậy mà tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ buông hai cái nghĩ đó thì chúng ta hết sinh tử. Bởi vậy Lục Tổ nói hết sức là thẳng, đừng nghĩ thiện, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì bản lai về một cái thượng tổ minh, thì câu đó ngài chỉ thắng ra không còn một chút dấu diếm gì hết, phải không? Dứt cả cái nghĩ thiện, dứt cả nghĩ ác, thì cái gì hằng hiện hữu, biết rõ, thấy rõ đó, thì cái đó là cái bản lai diện mục của mình, cái đó là cái thoát ly sinh tử. Thì như vậy muốn thoát ly sinh tử thì cũng phải tới cái đó. Rồi tôi đi xa hơn cho quý vị thấy, ví dụ như tôi bốn cái hạnh thanh văn, chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, tới a la hán thì có niệm thiện niệm ác nữa không? Diệt tánh đỉnh mà, dịch tận để đâu còn niệm thiện niệm ác, phải không? Thì như vậy tu từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm tới A La Hán là trải bao lâu? Mà chừng chứng được A La Hán rồi tức là diệt hết niệm thiện niệm ác. Còn bây giờ mình đang là phàm phu, mình bỏ niệm thiện niệm ác thì mình có gặp ngài không? Gặp không? Đó. Thì như vậy mình thấy rõ ràng chứ không có gì A La Hán nào mà còn niệm hết á. Nó là diệt tận định, tức là cái định không còn một chút tâm dạng của niệm khởi. Đó. Thì đó mới diệt tận. Diệt tận như vậy thì mới tới vô sanh, mới nhập nước bạn. Thì ngay trong đây mà mình không còn hai niệm đó, thiện ác đều sạch, thì như vậy mình chưa nhập niết bàn mà cũng ở niết bàn. Mà quý vị vị chịu ở niết bàn không? Chịu không? Ai cũng mơ ước tôi được giải thoát nhập niết bàn, mà niết bàn ở trước mắt không chịu ở, phải không? Bây giờ biết đừng thèm nghĩ thiện, đừng thèm nghĩ ác, đừng nghĩ đối đãi, cái gì đối đãi đừng nghĩ hết, buông hết, thì ngay đó niết bàn. Dễ quá chừng. Dễ là khó. Nói thì thấy như ở trước mắt phải không, mà làm thì không có chịu, không có chịu trụ ở chỗ đó mà cứ chạy thôi. Như vậy thì cái chỗ chỉ đây là trực chỉ. Trực chỉ chỉ thẳng, chỉ thẳng chỗ nào là cái tâm sinh diệt tạo nghiệp luân hồi, chỗ nào cái tâm không sinh diệt để nhập niết bàn. Đó là trực chỉ nhân tâm đó. Đó là đốn giáo. Đốn giáo là chỗ đó. Ai có gan nghe như vậy cái không thèm nghĩ thiện, không thèm nghĩ ác liền, thì người đó có thể gần niết bàn chưa? Thì hiện thân là niết bàn rồi. Như vậy thì khỏi cần nhập diệt tịnh định mà vẫn có niết bàn. Đó là cái chỗ hết sức là rõ. Cho nên chúng ta tu hiểu cho tường tận thì mới thấy cái đường lối tu của Phật tổ dạy tuy có khác nhau từ cái cấp bậc, nhưng mà chỗ cứu kính thì vẫn gặp nhau, không thể khác được. Cho nên nói rằng tâm này tức là pháp, ngoài pháp không có tâm. Thường thường chúng ta hay dùng cái từ pháp để chỉ cho muôn sự muôn vật, mà cũng dùng cái từ pháp để chỉ cho cái chánh pháp của Phật dạy, phải không? Phật pháp đó. Như vậy thì tất cả cái pháp của Phật dạy đều là pháp để chỉ cái tâm này. Như vậy tâm này tức là tất cả pháp, mà tất cả pháp tức là tâm này. Tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm. Đem tâm cầu tâm, tâm trở lại thành hữu. Tâm này nó là tự là vô tâm. Tại sao? Bởi vì đứng về hai mặt, niệm hữu niệm vô hay là niệm thiện niệm ác, đó người ta nói có tâm. Còn không có những niệm đó thì tâm mà vô tâm. Tâm là sao? Vì không có niệm mà vẫn biết, vẫn tri giác, thì đó là tâm. Nhưng mà không có niệm thiện niệm ác thì gọi đó là vô tâm, phải không? Vô tâm mà không phải không ngơ, vô cái tâm tạo nghiệp mà cái tâm chân thật nó vẫn hiện tiền. Vì vậy mình nói tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm. Không vô tâm là sao? Bởi vì nó hằng tri giác đó, làm sao vô được. Đem tâm cầu tâm, tâm trở thành hữu. Nếu mình khởi cái tâm để tìm cái tâm đó, cái tâm chân thật, thì như vậy cái tâm đó thành có mất rồi. Như vậy thì cái chỗ tâm này là tâm mà vô tâm. Với những cái từ này thường thường không dán ra nổi. Tâm mà vô tâm là sao? Là hằng biết, như tôi nói rõ đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ quấy vân vân, thì đó là vô tâm, phải không? Không tất cả cái nghĩ thiện ác phải quấy hơn thua, không những cái đó gọi là vô tâm. Vô tâm tức là tâm. Sao vậy? Vô cái tâm sinh tử hay vô cái tâm tạo nghiệp mà còn cái tâm chân thật. Cho nên vô tâm mà vẫn là tâm, chứ không phải vô tâm mà vẫn còn không có gì hết. Như vậy cái tâm đó mà để giấy niệm tìm nó, thì giấy niệm tìm nó thì cái niệm đó thuộc cái gì? Niệm đó là cái niệm của cái tâm giấy động. Tâm giấy động mà để tìm cái tâm chân thật, tâm giấy động là tâm sinh diệt. Lấy tâm sinh diệt để tìm cái tâm chân thật thì phải không? Được không? Đó, cho nên nói rằng nếu mà mình dùng tâm mà tìm tâm á, thì tâm trở lại thành hữu, thì cái tâm bị tìm mới thành có. Cái hay tìm, cái bị tìm. Vì vậy mà quý vị coi 11 chăn trâu thấy ban đầu còn trâu, còn chăn, nhưng mà tới cuối cùng là trâu mất. Thì trâu mất thì chăn cũng không còn. Còn nếu còn một thằng chăn thì cũng chưa tới chỗ cứu kính, hay là còn con trâu không cũng chưa cứu kính, phải cả hai không còn. Không còn đó mới đi tới cái chỗ viên mãn, mà cũng còn phải nhiều việc phải làm nữa. Vì vậy mà nói rằng tâm này chỉ thầm khế hội mà thôi, nghe thầm nhận, thầm biết, chứ còn không có tìm, không có kiếm. Như tôi nói khi nãy, ngồi không nghĩ thiện ác phải quấy, thì lúc đó người ta gọi là vô tâm. Nhưng mà khi không nghĩ thiện ác phải quấy, lúc đó mắt thấy tai nghe cái gì đến cũng biết hết, thì tức là có tâm. Có tâm mà vô tâm, không có cái tâm nghĩ đối đãi sinh diệt, mà có cái tâm hiện tiền. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm đó không có khởi tìm nó được, mà tự nhận ra. Tại vì không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái động nó không còn, mà mình thường biết, cho nên cái đó chỉ thầm khế hội. Dứt các nghĩ bàn, các cái nghĩ bàn không thể nghĩ bàn được tới chỗ đó, nên dứt đường ngôn ngữ. Vậy chỗ đó không có nói năng gì được. Diệt chỗ tâm hành, dứt cái con đường tâm mà theo đuổi tìm kiếm đó. Như vậy cho nên cái câu nói dứt đường ngôn ngữ, dứt diệt chỗ tâm hành, cái câu đó là để chỉ cho muốn đến nơi chân thật thì không còn ngôn ngữ, không còn tâm hành. Vì vậy mới hiểu tại sao mà ngài thiền sư Đã Địa lại hỏi thế nào Phật, cầm gậy đập vô đất một cái. Hỏi thế nào Pháp, đập một cái, không có trả lời, không nói gì hết. Đó là tại sao? Là Phật chỗ không có ngôn ngữ, phải không? Vừa có ngôn ngữ thì nó chặt rồi. Nên đó là ngài chỉ thẳng không? Ngài chỉ thẳng mà chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta khổ sở vì mấy cái chỉ thẳng đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy chính Tổ Hoằng Bá mà ngài Long Tế tới hỏi thế nào đại ý Phật Pháp. Mà đại ý Phật Pháp là cái chỗ nào? Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Thì giờ phải trả lời sao? Mới trả lời thì có ngôn ngữ. Thành ra chỉ cầm gậy đập, đập thôi. Mà đập như vậy là nhìn vô tôi thấy tàn nhẫn quá. Hỏi câu có lý có nghĩa đàng hoàng mà không có chỉ lại đánh. Nhưng mà tới với ngài Đại Ngu thì ngài nói Hoằng Bá thật là tâm lão bà. Như vậy vì ông mà chỉ chỗ tột cùng mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi á, phải không? Chỉ chỗ tột cùng, chỗ không thể mở miệng, chỗ không cho mình suy nghĩ. Nếu có nói là có suy nghĩ, mà có nói là có ngôn ngữ, có mở miệng. Vì vậy mà ngài chỉ đánh không, đánh đó là tâm lão bà. Quý vị chịu không? Bây giờ ai chịu cái đó không? Bữa nào tôi cầm gậy lại hỏi gì tôi cứ đập thôi, không có thể nói rằng gì hết á. Quý vị chịu không? Chắc là ít tháng sách quá đi hết. Cái tâm lão bà mà không cứng chỗ thì thiền hà cũng chịu không nổi. Cho nên người đến đó rồi mới thấy được cái tâm lão bà, còn chưa đến thì thấy tàn nhẫn. Mình nhìn cái hành động đó mình cũng thật là bất bình, phải không? Cho nên lâm té khóc là phải. Tức quá, mình hỏi có ý nghĩa đàng hoàng mà không trả lời, không dạy mình cứ đánh mình không à. Phải một lần thôi hả? Ba lần cũng như vậy thì hỏi không tức sao được. Chính cái chỗ dồn ép đó mà sau này ngài ngộ được, thì cái đường lối tu hành của tổ Lâm Tế truyền bá tới hơn 1000 năm không dứt. Đó, đó là cái thủ thuật đại tài của những cái bậc đại thiền sư. Còn mình bây giờ bị tiểu thiền sư cho nên không dám dùng thủ thuật đó. Như vậy thì mới hiểu, đọc đây thấy mới thấy được cái lời dạy của các ngài. Như vậy đây là lời dạy của ngài Hoàng Bá. Mà ngài Hoàng Bá nói cái chỗ đó là chỗ mà thầm khế hội thôi á, chỗ đó thì dứt suy nghĩ, không có đường không nghĩ. Vì vậy cho nên hỏi tới chỗ cứu kinh đó thì chỉ còn đọc thôi à. Tâm này là cội nguồn thanh tịnh đó. Bây giờ quý vị không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ quấy mà thường biết, thì cái biết đó thanh tịnh không? Đó là thanh tịnh. Như vậy thì cái biết thanh tịnh đó, ở đây có người nào thiếu không? Mà sao quý vị còn đi học hoài? Tại không dám nhận. Có đủ không dám nhận, thành ra phải trời nhắc tới nhắc lui. Mỗi lần nhắc thì tin điên trước, hiểu đi, nhận ra trước, rồi lâu ngày thấm, rồi chừng đó mới dám nhận toàn diện. Như vậy mà phải chịu cực một chút. Phật và người đều có. Như vậy Phật có cái tâm đó, mình cũng có cái tâm đó. Cho đến các loài gì, bò bay mái cửa, cùng Phật, cùng Bồ Tát cũng có cái tâm ấy. Vì các loài đều có cái biết. Mà sở dĩ sao? Chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo các thứ nghiệp. Chỉ vì cái vọng tưởng phân biệt tạo các thứ nghiệp. Như vậy chúng ta còn vọng tưởng là còn tạo nghiệp. Nghiệp lên, nghiệp xuống, tùy. Như vậy thì muốn hết nghiệp là phải hết vọng tưởng. Quý vị chấp nhận cái điều đó không? Muốn hết nghiệp là hết vọng tưởng. Bây giờ giả sử ở trong chúng đây 100 người mà người nào cũng hết vọng tưởng hết, rồi lúc đó mình khùng hay mình sáng suốt? Lúc đó sao? Tất cả đều quý vị thử thử nghĩ lúc đó không ai còn vọng tưởng là lúc đó sao? Mình điên điên hay sao? Xét lại thử tưởng tượng cái ra sao? Không ai còn vọng tưởng hết, biết nấu cơm ăn không? Bây giờ giả sử lúc mình không nghĩ mình cũng biết vọng cơm vậy, thấy không? Mình cũng biết lặt rau vậy, để nghĩ mới biết làm sao? Như vậy khi mà chúng ta tất cả đều hết vọng tưởng thì cái thiền viện này trở thành cực lạc mất rồi, phải không? Không có cần phải ai nhắc ai, không ai rầy ai, không ai nói gì hết, cứ tự do làm theo cái tâm mà thanh tịnh bản nhiên đó thôi, chứ không có chuyện gì hết. Còn bây giờ mà phải rầy tới rầy lui, nhắc qua nhắc lại đó, tại sao? Tại vì mỗi người đều mang vọng tưởng của mình, thi thố vào vọng tưởng của mình đó, phải không? Vừa vọng tưởng cái đó, cái muốn thi thố ra, rồi người khác cũng thi thố đối lại, riết thì thành cả đám cãi hoài. Mà tất cả cãi đều gốc từ vọng tưởng, chứ không cái nào ngoài vọng tưởng hết. Như vậy thì nếu người nào sống mà không có vận dụng cái vọng tưởng thì người đó có chuyện gì phải cãi, phải rầy nữa không? Chắc hết rồi, nhẹ nhàng biết mấy. Nên cái con đường thành Phật không phải là xa, mà xa là chỉ vì cái vọng tưởng của mình. Trên quả Phật sẵn có, thật không một vật rộng suốt, vắng lặng, sáng sủa, nhiệm màu an lạc. Trên cái quả Phật sẵn có, sẵn có những cái gì? Không có một vật gì hết, bản lai vô nhất vật đó, rộng suốt, vắng lặng, sáng sủa, nhiệm màu an lạc. Bây giờ thử ai đó một ngày đừng có một chút vọng tưởng nào hết, từ sớm tới chiều ở trong thiền đường cũng như ra ngoài đi làm công tác, từ sáng tới chiều không có một chút vọng tưởng, thì người đó có thể sống được với cái sáng suốt rỗng lặng của mình không? cái đó nó không có một cái bóng dáng nào, thành ra nó là cái sáng suốt rỗng lặng. Rồi nó sáng suốt rỗng lặng như vậy thì người ta tưởng tới đó là cái chỗ bế tắc, chỗ đó là không có hiểu biết. Nhưng mà không ngờ đến được đó thì mới được cái nhiệm màu, cái an lạc. Cho nên Đức Phật Ngài nhập định sâu rồi thì sau đó Ngài mới chứng được tam minh lục thông. Vì vậy mà ở đây nói rằng chân không rồi mới có diệu hữu, phải không? Chân không là cái chỗ không có tất cả những vật, không có tất cả những nghiệp tạo, những cái niệm tạo nghiệp đó, chỗ đó là rỗng suốt vắng lặng đó, thì chừng đó mới có tam minh lục thông. Vì vậy nên nói rằng chân không rồi mới diệu hữu. Phải sâu tự ngộ nhập, thẳng đó là phải, tròn đầy sẵn đủ, không có thiếu sót. Như vậy thì tất cả ở đây quý vị có mặt, có người nói giờ tôi không có cái đó, có ai nói vậy không? Có người nói, người nào nói tôi không có cái mà Phật tổ dạy đó, có ai không có không? Vậy thì ai cũng đủ, ai cũng sẵn có rồi. Mà đã sẵn có thì tất nhiên ai cũng có quyền làm Phật hết trơn, phải không? Bởi vậy nên quý vị mới thấy Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng bái. Bái nói sao? Tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Đó là cái lời Bồ Tát nhắc khéo mình. Mình có đủ cái khả năng thành Phật rồi mà quên, cho nên nhắc. Cái câu đó thường thường thì người ta cứ nghĩ rằng ngài nói câu đó là với tư cách khiêm nhường của ngài. Nhưng mà sự thật câu đó là một cái câu nói pháp, bài pháp ngắn ngủi đánh thức chúng ta tự tin mình có khả năng thành Phật, chứ không phải là cái câu nói khiêm nhường. Đánh thức chúng ta có đủ ông Phật ở một bên mà không dám nhận, rồi cứ than thở chúng sinh khổ, luân hồi khổ, mà rồi không chịu nhận ông Phật của mình. Như vậy thì giờ giả sử không học nhiều lắm đi nữa mà nghe ngang đây, quý vị biết làm sao đi trong đường luân hồi, làm sao ra khỏi sinh tử chưa? Biết cái đó chưa? Như vậy thì quý vị có cần coi bói để coi mình tu được giải thoát không? Không cần coi không? Chính ông thầy bói đó ông cũng luân hồi sinh tử. Như vậy thì mình tự thấy mình cái tường tận mình đang thế nào, rồi nếu mà mình xong sanh tử rồi mình tự xét mình sẽ sanh tử đường nào nữa, phải không? Nếu mà mình còn niệm mà những niệm đó toàn là những niệm xấu, niệm bậy thì mình sẽ đi đâu? Ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn bây giờ mình còn niệm mà thuần là niệm thiện, nhớ thương người này, giúp người kia, bảo hộ người nọ, những nghiệp đó nó liên miên, thì biết mình sẽ đi ba đường lành. Thì mình biết hết, biết đi đâu. Còn nếu chừng nào mà cả ngày từ sớm tới chiều mình như ngây như ngu vậy đó, tâm thanh tịnh không niệm nào hết, thì biết ngang đây đã dứt đường sinh tử. Vậy rõ ràng, khỏi cần hỏi, khỏi cần cầu xin ai hết. Mà bây giờ quý vị tu sĩ thỉnh thoảng có đi coi tai coi tướng gì không, hay là coi tuổi coi số không? Như vậy thì mình hiểu được Phật pháp kỹ rồi thì tự mình xét đoán, tự mình biết rõ đường mình sẽ đi, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì chúng ta đủ thẩm quyền để chọn lối đi, phải không? Đủ thẩm quyền chọn ba lối. Lối thứ nhất là ác, hướng ba đường dữ. Lối thứ nhì là thiện, đi trên ba đường lành. Lối thứ ba là ra khỏi sinh tử, tự mình chọn lấy, không ai chọn thế mình được hết. Như vậy thì quý vị chỉ cần học ít năm nữa rồi thì ngồi một chỗ mà chọn đường đi, chứ cần dạy chứ nhiều ha. Biết rõ rồi, bây giờ có người nào không biết đâu, mà chỉ rằng không can đảm mà chọn đó, phải không? hoặc là chọn mà không chịu đi, muốn đi đường đó mà sao ngán quá, rồi cứ ngần ngừ vài. Chứ còn rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật phải nắm cho vững cái cốt cán. Đừng nói luân hồi sinh tử đều là xấu, bởi vì luân hồi sinh tử có đường dữ đường lành, xấu là đường dữ.